Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu đến các em những trang tiếp tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cả nhà anh đồ nghệ Nguyễn Sinh Sắc tiếp tục vượt đường xa để vào kinh thành Huế. Chặng đường trước mắt là đèo ngang, ranh giới của tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày nay. Mỗi cảnh vật hiện ra trước mắt đều là những ngỡ ngàng đầy lý thú với cậu bé Côn. Bước tới đèo ngang, ngắm nhìn cảnh vật, Côn có những phát hiện, cảm nhận khiến cho cha cũng phải giật mình. Trong tiềm thức của cậu con trai bé nhỏ có những nét đồng điệu, dự cảm khác lạ như những câu thơ tại nơi này của bà huyện Thanh Quan. Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, thương nhà mỏi miệng cái da da. Thế rồi vượt qua gian khổ đường xa, kinh thành Huế cũng hiện ra trước mắt với vẻ hoài cổ, kiêu sa. Anh đồ nghệ Nguyễn Sinh Sắc dẫn các con của mình tìm hiểu một vòng thắng cảnh, nhịp sống của đất nhà vua. Cậu bé Côn ngỡ ngàng bởi bên cạnh những tráng lệ nguy nga thì dân chúng vẫn có nhiều đói khổ, tiêu điều. Câu chuyện của gia đình bé Côn ở kinh thành Huế tiếp diễn như thế nào? Sau đây, mời các em cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của cô Bạch Phượng.
Bé Côn xị mặt, cúi nhìn bàn chân mình in trên mặt đường xâm xấp nước mưa của đêm hôm trước. Những cái ổ gà đọng đầy nước lúng liếng như con mắt ướt đau đáu nhìn trời. Bỗng nét dỗi hờn trên mặt Côn bay biến, hai mắt Côn chớp chớp nhìn về phía có tiếng nhạc ngựa. Ba chiếc xe song mã đang chạy tới. Côn níu chặt bàn tay cha đi nép vào mí đường thành, nhưng mắt vẫn không rời những cỗ xe phủ rèm gấm. Những người ngồi trong xe đội mũ cánh chuồn, áo sa tanh kép thêu hoa cúc, quần là chân đi hia. Lại còn có những bà mặc áo vóc, áo nhiễu, đội cái khăn có tới hàng chục lớp tròn như cái dế. Cả những con ngựa kéo các cỗ xe cũng được khoác trên mình bộ đồ thêu nhiều màu sặc sỡ, từng chuỗi hạt cườm lóng lánh. Côn rất thú vị về bộ lục lạc trên cổ ngựa, giống như những quả sung sâu thành chuỗi, quả ở giữa thì to bằng trái ổi châu. Sau những cỗ xe song mã là những tốp lính đội nón dấu, vác súng dài, áo thắt đai ngang bụng, bước lật đật, mắt nhìn ngơ ngáo. Đi trên con đường về phía chợ xếp, mắt Côn bận rộn về dòng người đi lại tấp nập. Nào cáng, nào xe, nào gánh, nào khiêng vác, vẻ tất bật. Xen trong đám đông của những dòng người nổi bật trên những cô gái áo tím, áo đào, áo nâu, nón thúng quai thao, nón gò găng, ô cánh rơi, ô trắng, ô đen. Côn níu tay cha lại. Cha ơi, cha có tiền trong túi không hả cha? Con muốn mua cái chi nào? Côn chỉ tay về phía chỗ bà già gầy gò, đội chiếc nón mê, trước mặt là chiếc mẹt con cũ kỹ. Đứng bên cạnh bà là hai chị em cô bé bằng sắp tuổi anh em Côn, gầy dơ xương, áo không, người lấm lem. Con muốn cha biếu ba bà cháu ăn xin ni một ít tiền. Khiêm gật đầu. Ồ, Côn nó nói phải đó, cha ạ. Cha cho bà cụ ni ít tiền đi cha. Anh Sắc vét trong túi áo được một ít tiền lẻ, bỏ vào mẹt cho bà cụ. Chúng tôi biếu bà cụ chút ít tiền lẻ, mua gạo để đỡ lòng. Bà cụ chắp tay vái. Lạy thầy, lạy cha con thầy mớ vái. Xin trời Phật phù hộ cho cha con thầy được nhiều tài, nhiều lộc. Hai đứa bé thì nhìn ba cha con người cho tiền một cách biết ơn. Anh Sắc bước chậm rãi, nói với hai con. Các con xem, những người đói khát đi ăn xin đầy đường thế kia, ta lấy đâu ra tiền của mà cho khắp lượt được. Và lại, ta có cho họ một bữa ăn thì cũng chỉ là chợ đói cầm hơi được một ngày, chứ chưa cứu họ thoát khỏi con đường đói khát. con thấy số người nghèo nhiều hơn số người giàu, phải không cha? Phải rồi, ở nơi nào cũng vẫn là cảnh người nghèo khổ đông hơn người giàu. Mà người giàu tiền, giàu của thì ngồi trên đầu, trên cổ người nghèo, các con ạ. Các con cứ hình dung cái nón chóp úp sấp nó thế nào thì sự sắp xếp kẻ giàu người nghèo ở trên thế gian này cũng thế. Côn hỏi lại, tức là số kẻ giàu chỉ bằng cái chóp mà người nghèo nhiều như cái vành nón, cha nhỉ? Ừ, đại để là như vậy. Vào tới cửa chợ xếp, Côn tần ngần nhìn hai dãy những thầy bói ngồi trên chõng tre. Trước mặt là cái cháp, cái mai rùa. Người kêu rên, ngồi bệt dưới đất, vái vái những người đi qua, đi lại. Ông già mù hát dạo, ngồi trong mảnh chiếu con kéo nhị. Côn vụt nhớ về quê nhà. Hình ảnh bà ngoại, dì An, chị Thanh, đàn gà trên sân, tổ chim sẻ trên hồi nhà, tiếng sáo diều đêm trăng, làn ví dặm của các cô phường vải và ông già Sầm ngồi trên manh chiếu bên gốc cây đầu làng. Bên tai Côn còn văng vẳng tiếng ông Sầm nói, mắt mù không đáng sợ bằng sáng mắt mà tim mù. Rồi ông thường ca, trách ông trời chuyển vận làm sao, thiệt công bao kẻ anh hào ra tay, nước Nam ta sao lại có Tây. Hình ảnh ông già mù hát dạo đã thoát biến vào dòng nghĩ lộn xộn của Côn, và Côn đã bị hút vào những âm thanh ồn ào, cảnh tượng hỗn độn, náo nhiệt của chợ xếp. Hai anh em Côn muốn reo lên khi nhìn thấy hàng dãy những đồ chơi Tết Trung Thu. Khiêm năn nỉ cha, cha mua cho chúng con cái đầu sư tử và cái đèn ông trăng kia, cha. Anh Sắc vẻ mặt thoáng buồn. Cha cũng muốn các con có những đồ chơi đẹp trong đêm Tết Trung Thu đầu tiên ở đất thần Kinh Ni. Nhưng cha sắp vào trường học, ta đành nhịn đồ chơi để tiền mua sách, mua giấy bút, các con ạ. Anh Sắc đưa hai con đi khỏi khu vực bán đồ chơi. Khiêm và Côn đi bên cha mà vẫn ngoái nhìn trở lại. Những cái đèn ông trăng, những đầu sư tử cứ nhảy múa trước ánh mắt thơ ngây. Đến trước một cửa hàng sách, anh cử Sắc mua cho con hai bộ sách Sơ học vấn tân và Ấu học ngũ ngôn thi. Anh nói với hai con, hồi cha mới nhập môn, ý là nói mới vào trường, chỉ được chép bài do thầy đọc chứ không có sách riêng. Hai bộ sách ni là do người nước Nam ta soạn cho người Nam ta học. Hai anh em Khiêm và Côn cầm hai cuốn sách, vẻ hào hứng nhưng vẫn chưa hết ước ao món đồ chơi Tết Trung Thu. Anh Sắc mua thêm 4 bộ sách, Minh Tâm Bảo Giám, Luận Ngữ, Trung Dung, Mạnh Tử. Ra khỏi cửa hàng sách, anh Sắc nói với hai con, số tiền mua mấy quyển sách ni bằng tiền gạo một tháng ăn của nhà ta, các con ạ. Bé Khiêm nhìn cha, vẻ ngạc nhiên. Mất tiền nhiều dữa, cha. Rằng cha chẳng để rồi mượn sách về nhà mà chép, cho đỡ tốn tiền hả cha? Anh Khiêm nói phải đó cha ạ. Cha chép phần bài học của cha, chúng con chép phần bài học của chúng con. Con thấy nhiều bữa, mẹ của con thèm trầu mà vẫn cố nhịn vì cau đắt, không dám mua cha ạ. Cái đáng chi tiêu thì không thể dè sẻn được, các con ạ. Học phải có sách. Trong sách Ấu học ngũ ngôn thi, cha vừa mua cho các con có dạy Di tử Kim Mãn Doanh, Hà Như Giáo Nhất Kinh. Anh Sắc chưa kịp giải thích thì Côn đã hỏi, nghĩa là gì hả cha? Tức là để cho con hòm vàng đầy, không bằng dạy con một quyển sách. Các con rõ chưa? Sách nói hay quá, cha nhỉ? Khiêm tấm tắc. Còn có câu nào hay như câu ấy nữa không cha? Côn ngây thơ hỏi cha. Anh Sắc cười. Quyển sách con đang ôm trong tay có những 278 câu, mỗi câu 5 chữ. Các con rồi sẽ học lần lần bằng hết gần ấy câu. Cha ngẫm thấy câu nào trong quyển sách ấy cũng đáng nhớ, nhớ để làm được như sách dạy. Chẳng hạn câu dưỡng tử giáo độc thư, thư trung hữu kim ngọc, nghĩa là nuôi con phải biết dạy con đọc sách, vì trong sách có vàng ngọc. Cho nên sách đắt tiền, nhà ta còn túng thiếu, cha mẹ phải nhịn các thứ khác để mua sách cho các con học. Nghe cha nói với một giọng trầm tha thiết, Khiêm và Côn xúc động lặng người. Hai anh em đi bên cha, lặng lẽ ra khỏi khu chợ xếp. Anh cử sắc để ý thấy, nét mặt của hai con không hồn nhiên như cũ vì xúc động điều anh vừa nói. Anh càng hiểu thêm là con mình đã sớm cảm nhận được những việc của cha mẹ lo âu. Trên đường, một cô bán chè mặc áo dài trắng, hai đầu gánh là những cái chè trồng ba, trồng bốn tầng, bát chè đầy, đủ các loại chè. Dáng đi uyển chuyển, giọng sao thánh thót. Khiêm và Côn níu tay cha dừng lại nhìn cô hàng chè đi như múa mà những bát chè đầy không hề sánh ra ngoài. Anh sắc ngỡ các con đói bụng vòi ăn chè. Anh gọi cô hàng chè xong, nhưng cô ta chưa nghe thấu thì Khiêm đã kịp thưa với cha. Con ưa nhìn kiểu gánh chè như múa, chứ nỏ thèm ăn chè mô, cha ạ. Côn hứ anh một tiếng, nói với cha. Con có thèm chè ngọt, cha ạ. Nhưng con nỏ thích ăn ở dọc đường mô. Về nhà mẹ nấu chè cho con ăn, thích hơn, phải không cha? Vì sao các con lại không thích ăn quà ngoài đường? Anh sắc hỏi Côn. Mẹ dặn, các con là con nhà có chữ thì phải biết trọng, biết giữ. Đừng hám miếng ăn, để rồi ai cho gì cũng lấy, gặp đâu ăn đó, mất nền nếp của con nhà lành. Phải rồi, anh sắc nhìn hai con. Các con luôn nhớ lời mẹ dặn là rất tốt. Bóng ba cha con đổ dài trên đường lớp lớp bóng người qua lại. Bước theo cha, tâm hồn thơ ngây của bé Côn lắng vào âm vang chiều kinh đô Huế. Tiếng trống thành điểm, tiếng ngựa hí ngoài đồn xa, hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím dòng Hương Giang. Sương chiều thấp thoáng răng xa, tiếng chuông chùa bay bay trong bầu trời Huế. Khiêm Côn bỗng giật mình vì những tiếng súng trên kỳ đài nổ vang. Chín hồi trống ở ngọ môn nổi lên sóng xả. Côn hỏi cha, có chuyện chi dứa thưa cha? Đã đến giờ đóng cổng thành đó con. Từ giờ trở đi, không ai được ra hoặc vô thành nội. Chìa khóa cửa thành do một quan đề đốc giữ. Sáng mai, quan đề đốc mới đưa chìa khóa cho người mở cổng. Sau lúc đó, súng lệnh và trống khai môn, các con ạ. Ở thành nội không lâu, Côn đã có nhiều bạn học chơi thân, mà thân nhất là công tôn nữ Huệ Minh. Huệ Minh thuộc dòng dõi nhà vua, hơn Côn vài ba tuổi. Diệp Văn Kỳ là con ông Diệp Văn Cương, người Sài Gòn, làm quan thông ngôn tiếng Pháp ít lâu cho vua Thành Thái. Kỳ cùng sắp tuổi với Côn. Tuy còn nhỏ tuổi nhất, bé Côn vẫn làm trung tâm trong đám học trò thành nội của ông Cử Nghệ. Côn thường rủ bạn ra chơi ngoài Phu Vân Lâu. Côn hay đặt câu hỏi với các bạn mỗi khi thấy một cảnh trí lạ, một việc lạ hiện ra trước mắt. Hôm đầu tiên ra ngồi bến đá gần Phu Vân Lâu, chơi trò ném cóc nhảy trên sông Hương. Côn nhìn về dãy núi phía tây nam thành Huế, hỏi công tôn nữ Huệ Minh. Mẹ ơi mẹ, con sông Ni có tên là Hương, cái lầu kia là Phu Vân Lâu. Cái cửa lớn ở chính giữa là Ngọ Môn, cửa bên là Thượng Tứ, là Đông Ba. Vậy cái hòn núi tận xa kia tên là chi hả mẹ? Hòn núi nớ tên là Ngự Bình, Côn ạ. Ngự Bình, Côn trao mày hỏi gạn. Hương Giang là sông Thơm, vậy Ngự Bình nghĩa là gì, mẹ có biết không? Hòn núi nớ thỉnh thoảng được hoàng thượng tới ngồi ngắm cảnh nên gọi là ngự. Núi ấy lại giống như cái bình phong chắn phía tây nam cho cung thành, cho nên gọi là bình. Côn lại nói, chỗ tụi mình thường ngồi chơi ni thì nên đặt tên là bến ngự đồng nghe.
Các em thân mến, cô Bạch Phượng vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Hẹn gặp lại các em trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.